Chương trình Lá thư âm nhạc.
Chương trình Lá thư âm nhạc.
Nam Phương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, dòng nhạc cách mạng luôn là nguồn cảm hứng bất tận với nhiều thế hệ nhạc sĩ xưa và nay. Với những giai điệu hào hùng, ca từ ngợi ca quê hương đất nước, con người Việt Nam luôn mang đến cho người nghe những cảm xúc tự hào khi nghe những ca khúc thuộc dòng nhạc này. Và trong chương trình Lá thư âm nhạc hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vào một buổi tối mùa xuân năm 1958, cũng như bao người dân yêu nước khác, nhạc sĩ Văn Ký suy nghĩ đến tình hình đất nước và ông tin rằng dân tộc Việt Nam đã làm nên cách mạng tháng 8, đánh đổ ách thực dân phong kiến đế quốc, giành chính quyền về tay nhân dân thì nhất định dân tộc Việt Nam cũng sẽ chiến thắng, cách mạng sẽ thắng lợi và thế nào nước nhà cũng được thống nhất. Cảm hứng trào dâng, từng câu chữ của phần lời cứ bật ra kiểu như thi sĩ xuất khẩu thành thơ và từng nốt nhạc cũng theo nhau hiện lên trong tâm trí. Ông viết liền một mạch cả nhạc và lời rồi đặt tên ca khúc là bài ca hy vọng. Những lời ca quen thuộc của bài hát một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa trong tim, một niềm xúc động dạt dào. Người nghe và người hát như cùng hòa chung một ý nghĩ, một niềm tin, hy vọng bao la. Và từ trong trái tim mỗi người lại vang lên câu hát tự thuở nào về tương lai. Và mở đầu chương trình Lá thư âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc bài ca hy vọng.
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai, đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng. Cánh chim sao xuyên gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai, tràn niềm tin đường ta đi xanh thắm mộng đời về tương lai đàn chim bay cùng ta cất cánh kia ánh sáng chân trời mai đang bừng chiếu bốn phương gió mưa buồn thương mùa đông và mây mù sẽ ta
Thưa quý vị và các bạn, võng là một hình tượng đắt để nói về người lính Trường Sơn, bởi đó là một vật dụng không thể thiếu trong hành trang của họ. Một ca khúc đã thành công khi khắc họa hình ảnh những cánh võng của bộ đội Cụ Hồ. Ta phải kể đến ca khúc Bài ca bên cánh võng sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Điều tạo nên giá trị của bài hát là từ chiếc võng, từ việc mắc võng và người lính nằm trên võng mà suy tư về Tổ quốc, liên tưởng đến nhiệm vụ, sứ mạng của mình với quê hương đất nước. Trong cái đung đưa của cánh võng, người lính nằm trên võng ngửa mặt nhìn trời cao lồng lộng. Có lẽ chưa bao giờ thấy bầu trời của Tổ quốc đẹp như vậy. Ít phút dừng chân bên suối, giữa rừng trong những cuộc hành quân nằm trên võng là khoảng thời gian vô cùng quý hiếm của đời lính. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Ca khúc là yêu cầu của thính giả Mạnh Toàn ở phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, gửi tặng bác của mình là bác Nguyễn Văn Bình ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang với lời nhắn: chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe. Và đây cũng là món quà mà thính giả Mạnh Toàn gửi tặng các thính giả của Lá Thư Âm Nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
rẽ sông chung khơi về dưới suối đồn thu bốc cháy nơi nơi vọng theo ra chiến trường vọng theo ta giải phóng tổ quốc ơi muôn năm vững bền dồn lòng ta ra chiến nỡ trường vọng theo ra chiến trường vọng theo ta giải phóng tổ quốc ơi muôn năm vững bền hai đâu cho quê ta
thân mến, nhắc đến bến cảng thì chúng ta không thể không nhắc tới bài hát Bến cảng quê hương tôi được nhạc sĩ Hồ Bắc viết năm 1970. Trong những ngày chiến tranh lịch sử, ông đã nhiều lần đến bến cảng Hải Phòng, đã thấy được những hoạt động nhộn nhịp của tàu thuyền nơi đây. Trong một chiều lang thang ở cầu cảng, nhạc sĩ Hồ Bắc đã bắt gặp hình ảnh những nữ thanh niên mặc áo công nhân đã bạc màu, đi giày vải, đội mũ nhựa trắng với mái tóc buông dài bay trong gió biển. Những hình ảnh ấy đã đánh thức cảm xúc trong tâm hồn người nhạc sĩ và khi trở về, ông đã viết nên ca khúc Bến cảng quê hương tôi chỉ trong 2 ngày. Nhạc sĩ cảm động trước tinh thần lao động nhiệt huyết hăng say của những công nhân trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Đó cũng là lý do là bài hát có nhịp điệu gấp gáp, tươi vui, như thúc giục, như ca ngợi những người công nhân lao động thời kỳ kháng chiến.
Xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng say đất nước. Ơi cô gái lái xe trên cảng, xem bom nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp mang bao tấn thép như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đồng. Càng thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi, tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vang muôn tiếng hát trên bến cảng quê ta. Công nhân bất khuất anh hùng, biển ơi ta hát, hát lên vì ngày mai.
Thank you.
xuân sang trên bến cảng, đàn hài âu tung cánh bay dập trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng say đất nước. Ơi cô gái lái xe trên cảng, xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép như dung si biển đồng vai sắt chân đồng. Càng thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vang muôn tiếng hát trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng. Biển ơi ta
Lên ngàn là sáng tác được nhạc sĩ Hoàng Việt viết năm 1953. Đây là một trong 21 ca khúc cách mạng được thanh niên yêu thích. Theo kết quả bình chọn của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương công bố từ 119 ca khúc của 51 tỉnh thành và đơn vị trực thuộc, nội dung ca khúc viết về hình ảnh người vợ lính tràn chứa những tình cảm sâu đậm, chèo thuyền ngược dòng vàm cỏ đông, lên dãy cắt lúa thay chồng nuôi con. Ca khúc ca ngợi hình ảnh người vợ lính chứa tràn tình cảm sâu đậm, kiên cường và mạnh mẽ. Tiếp theo, mời thính giả Nguyễn Mai Ngọc ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang đón nhận món quà âm nhạc là ca khúc Lên Ngàn từ thính giả Phan Mạnh Linh ở Hồng Thái, Việt Yên gửi tặng nhân dịp sinh nhật của cô với lời chúc. Chúc cô luôn mạnh khỏe, đón một sinh nhật thật nhiều niềm vui bên gia đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lá thư âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng trên tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang vào lúc 10 giờ 45 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn có thể gọi điện yêu cầu bài hát tới số điện thoại 02043 554 855, địa chỉ email vannghebbsa@gmail.com. Quý vị và các bạn thân mến, giới nhạc sĩ thường bảo nhau, viết một bài hát thấy đứa con mình sống trong lòng công chúng được chừng 5 năm là mừng lắm. Ở Bến Tre có một bài hát sống hơn 5 năm, có thể nói là mãi mãi. Bến Tre có nhiều ca khúc viết về quê hương mình. Ta đã dung cảm cùng Đẹp lắm Bến Tre của Duy Hải, Bến Tre xanh biếc quê dừa của Phát Huỳnh Điểu, hay Hoa dừa nở giữa thủ đô của Quốc Nam. Nhưng nhắc đến Bến Tre, người Bến Tre và nhân dân cả nước thường nhớ ngay đến dáng đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Bài hát nói đúng tinh thần của quê hương và con người đất Đồng Khởi bằng tiếng nói của chính người con Bến Tre. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý không phải là người con Bến Tre. Có điều tâm hồn và cảm xúc của ông trước quê dừa ngay lần đầu gặp gỡ đã dạt dào và chín đầy như thể chính tâm tư của người con xứ dừa.
Để lại cho ta bóng quê, ơi lại dáng đứng bên trèo. Mỗi lúc đi xa giữa hơi ta nhớ lắm nghe vườn trái trái xung xuê biển khơi tôm cá đây ghia nhớ con sông
dân Hà Nội và cả nước không thể nào quên một trang sử hào hùng của thủ đô trong 12 ngày đêm chống trả cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ tháng 12 năm 1972. Ai có dịp chứng kiến những ngày tháng đó, hẳn không quên cảm xúc về một thủ đô hào hùng với những chiếc B-52 bị bắn rơi, sáng rực bầu trời Hà Nội. Nhưng cảm xúc đến mức thăng hoa như nhạc sĩ Phan Nhân trong bài Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng thì hiếm người có được. Nhạc sĩ Phan Nhân kể lại, tháng 12 năm ấy, 1972, tôi đang có mặt ở Hà Nội, trời rét cam cam. Trong tiếng bom nổ rung chuyển là tiếng hô vang của bà con ta. Cháy rồi, người dân Hà Nội khi ấy hả hê, sung sướng lắm. Họ quên cả nguy hiểm, nhô lên khỏi các hầm để hò reo đến khản giọng khi chứng kiến những chiếc pháo đài bay B-52 của giặc bốc cháy. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng sống lại khoảnh khắc lịch sử ấy qua những ca từ và giai điệu của ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ngay sau đây.
Vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng xó thênh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đông đô hùng kiên dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công rạng danh non sông Hà Nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta ngồi xa mãi rạng rỡ sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rơi vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng xó thênh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông Đô, thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long, ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi xa mãi rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền. Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha.
Năm 1959, nhà nước ta từng bước xây dựng quân đội chính quy và hiện đại. Toàn quân toàn dân ta tập luyện hăng hái không ngừng. Hàng ngày tiếp xúc với bà con dân tộc, thấy các anh bộ đội dạy dân quân, nhất là đồng bào dân tộc bắn súng và những ngày hội thi bắn tưng bừng rộn rã tình quân dân. Nhạc sĩ Trịnh Quý đã dựa trên âm hưởng dân ca các dân tộc miền núi Việt Bắc và đặc biệt là tiếng đàn tính của dân tộc Tày để sáng tác nên bài hát trước ngày hội bắn. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được đông đảo khán giả ủng hộ, bởi nó nói lên được không khí vui tươi của các buổi tập bắn súng, lại có tình cảm lứa đôi, có sự khích lệ thi đua nên dễ đi vào lòng người.
Không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bán bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ơi tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài và bên chúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hà
sang mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bè.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ơi tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của
quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đất nước thống nhất. Mơ ước mấy chục năm, ý nguyện của hàng chục triệu người dân Việt Nam khi ấy đã thành hiện thực. Giờ đây, người dân Việt Nam có thể thư thái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Tổ quốc, của Giang Sơn gấm vóc. Nhạc sĩ Võ Văn Di đã rất nhạy cảm, nắm bắt được trạng thái viên mãn ấy. Và bài ca thống nhất ra đời. Chút bâng khuâng, bồi hồi, pha trộn tình cảm yêu thương trong niềm vui sum họp của dân tộc khiến bài hát cứ in đậm vào tâm khảm người nghe. Khép lại chương trình hôm nay, xin gửi tặng tất cả thính giả thân yêu của Lá Thư Âm Nhạc ca khúc này. Chúc quý vị và các bạn ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.